Chương 171. Quyển thứ 3 chương 171, quyển thứ 3 lần trước nói đến Vân Phong nhìn như lời biếng, bị cái khác học sinh chỉ trỏ, thậm chí đạo sư cũng hoài nghi đặc chiêu người ánh mắt. Vân Phong dự thính phù đạo giờ học, trên lớp truyền thụ nội dung hắn tại Hoang vực liền đã có nghe, chính là mạc sư truyền thụ cho phù giải. Thương Dương phù tu bên trong lưu truyền một câu nói như vậy, phù tu tu phù giải, vừa khởi giải một năm, nộ khí vào phù đạo, nhất cảnh nhất trọng thiên. Đây là phù đạo thiên phú kiểm nghiệm tiêu chuẩn, thẳng nếu có thể trong vòng một năm nộ ra nguyên khí, đem phù giải tu đến nhất trọng thiên, đó mới có truy đến cùng phù đạo, tìm kiếm phù lý tư cách. Mạc sư làm đến điểm này bỏ ra 6 tháng, không dài cũng không ngắn, thiên phú của hắn tại sư minh đệ bên trong cũng là không cao không xuống, nhưng cho dù là như vậy hắn, trăm năm qua nhưng lại chưa bao giờ nộ ra phù giải đệ nhị cảnh. Vân Phong sớm đã tu được phù đạo đệ nhất cảnh, hiểu được lục đại nguyên bản phù, quá diễn, huyền ẩn, hóa khí, diễn, hóa, khí. Mà Văn Sảo cũng giảng bài đạo sư, hắn phù đạo tạo nghệ cao thâm mặt chắc, Vân Phong lại lần nữa nghe công pháp, cảm ngộ nhưng còn xa so trước đó càng nhiều. Vân Triển Thái Hư, hạo kiếp mới bắt đầu, chợt xa chợt nhĩ, hoặc chìm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, một trượng sau đó, sáng tỏ có, sâu xa thăm thẳm hắn không. Huyền nguyên một mạch, vạn hóa đại thiên, thiên thanh bình địa, ngày tình trăng sáng. Tiên tĩnh không màu căn, vĩnh kiếp hệ phiêu chìm, trí đạo từ lặng im, đại đạo với này thành. Bệnh trầm kha có thể từ hết bệnh, trần cực khổ chìm có thể đỡ, ưu minh sẽ coi ỷ lại, từ là thăng tiên đều. Lần này Vân Phong cảm thụ không gì sánh được rõ ràng, vạn tượng chiêu tích thôi động, hắn có thể xác định công pháp này tất nhiên cũng không phải là đến từ đương thời. Tuy phủ giải là Thương Dương đại năng sáng tạo, nhưng Vân Phong trực giác nói cho hắn biết, cái này một công pháp chắc là trải qua một quyển tuyệt thế cổ tịch cải biên mà tới. Bán Nguyệt lĩnh hội, Vân Phong một mực ở tại Văn Sảo cung phủ đạo trong viện, nhưng lại cũng không có làm gì, điểm này càng làm cho hắn có thụ khinh thị. Tiếp đó Bán Nguyệt đi qua, một bài giảng bên trên, Vân Phong nội được phủ giải đệ nhị cảnh, trấn kinh phủ đạo viện. Đang ngồi học sinh thậm chí tuyệt đại đa số liền đệ nhất cảnh cũng không có bài trừ, mà Vân Phong lại ngộ được đệ nhị cảnh, có thể nào không cho đám người kinh hãi. Đệ nhị cảnh sau đó, Vân Phong thu được càng nhiều nguyên sơ ấn phù, phân giải ra 36 nguyên bản phù. Chuyện này chấn kinh phù hiểu người sáng lập, suy cho cùng kỳ thực chính hắn đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ phù giải, mà Vân Phong cái này lĩnh hội tốc độ, không thể nghi ngờ là có cực khả năng lớn cứu minh phù hiểu. Chuyện này dẫn phát hoành động, cái này cũng là Tiêu Say trung hậu kỳ một cái rất lớn phục bút. Bắt đầu sớm kỳ đấu, thông qua Cửu Dương cùng Lăng Phàm cố gắng, Tiêu Say trung hậu kỳ người bình thường bất khởi, khoa học kỹ thuật buông xuống. Mà Vân Phong cùng Cửu Dương ti mệnh hợp lực nghiên cứu phát minh, đã sáng tạo ra phạm nhân tuyệt thế thần binh, phù súng phù đạo vốn là tại tu sĩ giới địa vị trung du, bởi vì hắn mặc dù huyền diệu, nhưng chế ước rất nhiều dễ dàng bài trừ, thực chiến thời điểm rất có thể xuất hiện sai lầm, không bằng đan khí đáng tin. Mà linh súng cũng là như thế, tu sĩ giới có nặng khí linh pháo, có thể thả ra siêu việt yêu nghiệt tu sĩ một kích uy lực, nhưng cần rất nhiều thiền tiêu cùng nhau thôi động, đối với tu sĩ linh khí dung lượng cùng chất lượng có rất yêu cầu cao. Có pháo đương nhiên cũng có súng, chỉ bất quá linh súng uy năng quá mức gần cả, còn không bằng bình thường thuật pháp, cho nên bị coi như phế vật phát minh. Nhưng mà phù giải hậu kỳ bị Vân Phong Cửu Dương phá giải, phù đạo chi lộ mở rộng, tác dụng thiên biến vạn hóa, thậm chí có thể lấy phù triện chế thành phù đánh bổ quyết tại linh súng bên trong, loại này linh súng liền bị trở thành phù súng. Mà ngự sử phù súng liền được xưng là phù súng sư. Chỉ cần có phù đánh, cho dù người bình thường cũng có thể sử dụng phù súng, cho nên người bình thường bất khởi. Bất quá cũng sẽ không đối với tu sĩ tạo thành có tính đột phá uy hiếp, bởi vì người bình thường song cầm phù súng, mà tu sĩ thậm chí có thể dùng thần thức ngự sử trăm ngàn phù súng, đương nhiên cần phải không người xa hoa đến có thể trải qua được gấp trăm ngàn lần phù đánh tiêu hao. Thử nghĩ một cái, đông huyễn thế giới bên trong, bộ phận tu sĩ bên eo treo lấy hai cái khổng lồ phù súng, sát thực hẳn là rất có tân ý à, kèm theo nhấc lên, cái thiết lập này tại Tiêu Say thiết lập lại thời điểm cũng sẽ không vứt bỏ. Phàm bởi vì sao bị buộc bất khởi, Vân Phong lại vì sao muốn tương trợ Cửu Dương, điểm này cho sau lại luận. Quay về quyển thứ 2 kịch bản, Vân Phong tại phù đạo viện đại xuất danh tiếng, tiếp đó trở lại luyện khí viện, đạo sư tại khen ngợi cái gọi là song trọng ngưng ý, chỉ là tiếc nuối chính mình vẫn không có nắm giữ thông thạo. Nhưng Nga Vân Phong cùng Bạch Thiệu là bởi vì cần gì phải triệu nhập Văn Xảo cung cùng Thánh Võ cung, về điểm này tầng nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên chưa có người biết. Tiếp đó Vân Phong thần tình lạnh lùng, chính là không có uống rượu si ngốc trạng thái, nhường bạo nóng này đạo sư khó chịu. Sau đó chính là lên đài đùng đùng đánh mặt. Tiếp đó một đường tất cả viện đùng đùng đánh mặt. Kinh điển sảng văn kiều đoạn, nhưng mà đột nhiên đảo ngược. Tuyền Kỳ Sơn trở về. Tuyền Kỳ Sơn đi tới Hoang vực bảy trận, trước tiên ở Lâm Nguyên thành thiết lập hạ một đạo trận cơ, lại đi Hoang vực đại trận bên cạnh kiến tạo một đạo khác trận cơ, chung quy là gián tiếp quay về. Tuyền Kỳ Sơn thất công tử thế nhưng là trận đạo viện tuyệt thế yêu nghiệt, hắn vừa về đến nghe tiếng gió, lòng sinh hiếu kỳ, nhưng mà nhìn thấy Vân Phong, thất kinh. Thất công tử thấy tận mắt Vân Phong thực lực kinh khủng, nhất là cái kia ma hóa phía sau đi bộ nhàn nhã chôn vùi chân ma sức mạnh, hắn dưới sự kinh hãi lập tức thừa bẩm. Thương Dương mở ra điều tra, Thương Linh quận thủ chỉ biết hắn người mang ma bệnh. Thương Đô giọng cha không được càng nhiều, nhưng thất công tử vững tin không chỉ là ma bệnh đơn giản như vậy. Nhưng mà Vân Phong nắm giữ Thương Linh quan phó tướng quân thân phận ngọc bài, không có tư cách cưỡng ép áp giải chất vấn, chuyện này không cách nào trên mặt nổi tiến hành, thế là chuyển tại trong bóng tối. Nhưng khoảng thời gian này phong ba, Vân Phong hấp dẫn hoàng tử chú ý trong hoàng tử có dã tâm bạo ngược người, hắn tiên cố làm nho nhã đến gần Vân Phong, nỗ lực mời chào. Nhưng mà Vân Phong không có thất tình lục dụng, cho dù say rượu, cũng đối công danh không có hứng thú chút nào. Người hoàng tử kia nhiều lần thất bại, lại gặp Vân Phong đối với Lạc Thanh Ý để nói gì nghe đấy, giận dữ xuất thủ. Vân Phong thanh kiếm này, ngươi cầm không được. Hoàng tử lấy tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú, đạp Lạc Thanh Ý để vũ nhục với hắn, lại bị Vân Phong xem xét biết, Vân Phong nổi giận. Quyền thứ 2 sau cùng, Thương Đô đại loạn. Vân Phong không quan tâm, đem hoàng tử đánh thành thương tật, tin tức chưa tới nửa khắc truyền khắp Thương Đô. Tất cả thế gia còn lại, đạo cảnh phía dưới sức mạnh tập kết, muốn bắt Vân Phong. Khi đó Tiểu Hắc hiện thân, Lạc Thanh Y địa biệt khuất phía dưới ma tướng chuyển thừa thức tỉnh, đại náo Thương Đô. Động tĩnh như vậy tự nhiên quấy nhiều đến Tiên Ngô, Tiên Ngô phía trên, Mục Linh hỏi thăm Kim Hoàng đối với Vân Phong biết được hình học. Kim Hoàng đúng sự thật đáp lại, mặc dù đối với Vân Phong thần bí có rất nhiều không hiểu, vốn lấy quan sát của hắn, có một chút tuyệt đối có thể xác nhận, Vân Phong, kiếp mệnh tại người. Tiên Ngô hiểu rõ, rủ xuống ngàn vạn nhánh diệp bình hơi thở bạo loạn, thậm chí muốn giam cầm Vân Phong. Vân Phong ma đạo đánh đổi cân bằng đánh vỡ, ma hồn không cần đại giới liền có thể hoán đổi, nhìn thấy Tiên Ngô xuất thủ, hai hồn chuyển hóa, lấy ma thân đại chiến Tiên Ngô. Nhưng, không địch lại. Vân Phong bị Tiên Ngô bắt được, quyển thứ 2 xong. Quyển thứ 3 nhưng lại yêu kiếp phía trước sau cùng một quyển. Tiên Ngô kỳ thực cũng không tính tổn thương Vân Phong, hắn biết được Vân Phong có kiếp mệnh tại người, biết chắc hiểu yêu kiếp đối thủ biết bao bạo ngược kinh khủng, cho nên không thể không ỷ lại Vân Phong sức mạnh. Vân Phong có kiếp mệnh, sinh làm nhập kiếp. Kiếp mệnh mặc dù sẽ đưa tới kiếp nạn, nhưng cũng là kiếp nạn khắc tinh, cho nên Vân Phong nhất định sẽ trở thành yêu kiếp một đại biến số. Nhưng mà Tiên Ngô cũng sẽ không thiện đãi Vân Phong, bởi vì hắn biết được ma điều xấu. Nguyên lai cái gọi là Tiên Ngô có thể trị liệu ma bệnh tin tức, lại là một đại âm mưu. Người mang ma bệnh, đồng thời thiên phú yêu nghiệt người, đều sẽ bởi vì cái này âm mưu bị Tiên Ngô bắt được. Mà từ Thương Dương tổng soái Diệp Thương Lan phụ trách trong bóng tối bồi dưỡng, đem bọn hắn ma bệnh lực lượng hoàn toàn kích phát, trở thành đối kháng yêu kiếp đòn sát thủ lợi hại. Cái này ma bệnh binh sĩ được xưng tợ săn. Đương nhiên, loại này bồi dưỡng thử không thể nào ôn nhu mà đợi. Vân Phong cùng bị cầm tù trăm ngàn yêu nghiệt, bị lấy ác liệt nhất thủ đoạn tàn nhẫn nhất ngược đãi, bức bách bọn hắn không ngừng kích thích ma bệnh, đem một mực nắm giữ. Diệp Thương Lan thực lực mạnh là người kinh hãi, hắn đã sớm biết khi dễ ma hóa người sẽ không xúc phạm tiên đạo ngũ suy cấm chế, cho nên toàn lực trấn áp Vân Phong. Vân Phong cho dù ma hóa cũng không phải là đối thủ của Diệp Thương Lan. Mặc dù mấy lần trước thương tổn tới Diệp Thương Lan, nhưng Diệp Thương Lan rất nhanh liền phát hiện Vân Phong sức mạnh bí mật. Vân Phong cường đại, bất quá là đối với trí thuần ma khí tuyệt đối trưởng ngự, đối mặt không phải ma đối thủ thời điểm, ưu thế cũng bất quá là ma khí chất cùng số lượng, thực tế thủ đoạn lại tương đối thô ráp bạc nhược. Vân Phong bị lần lượt đánh tới bởi, hắn thất tình lục dục thậm chí thu hồi một chút. Lạc Thanh Y Lìa bị vũ nhục bị ức hiếp, nhường Vân Phong dần dần có tức giận, thái cổ ma đế truyền thừa muốn thức tỉnh, hắn ma đạo như muốn thăng hoa. Nhưng mà loại ngày này lại đi đến cuối con đường. Thợ săn dự quyết bên trong, lẫn vào một người thám tử. Thám tử tên là Phong Tuyệt Trần, đây là bắt đầu tự cuốn liền chôn xong hố. Tuyệt Trần điện thánh tử Phong Tuyệt Trần, tại Cửu U huyết nguyệt thời điểm tẩu hỏa nhập ma không biết tung tích, kỳ thực là trở thành phù thủy chi đồ. Phong Tuyệt Trần thiết lập nhân vật là một cái có bệnh thích sạch sẽ thanh tú thanh niên, nhưng mà vũ khí của hắn lại là một thanh kiếm bản rộng, sức mạnh thân thể cũng rất khủng bố. Hắn ghét bỏ mà hạ âm sóng ngầm ở mức hữu tạm loạn hôi thối, gặp phải giám ngục trưởng hành hung. Cái này giám ngục trưởng nhân cách cực kỳ tàn bạo âm u, Diệp Thương Lan tuy nói là trấn áp Vân Phong người, nhưng mỗi lần ép Vân Phong xuất thủ đều là giám ngục trưởng. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi lại đánh ta, ngày mai hẳn phải chết. Phong Tuyệt Trần lấy hài tử một dạng ngữ khí như vậy cãi lại. Giám ngục trưởng tự nhiên không tin, hắn càng ngày càng hung lệ tàn bạo. Nhưng mà ngày hôm sau, hắn chết. Sau đó ai chỉ cần khi dễ ma bệnh tật người, khi dễ Vân Lạc cùng Phong Tuyệt Trần đều sẽ không hiểu tử vong. Đồng thời nguyên nhân cái chết quỷ dị, giống như là trực tiếp rút lấy tất cả sinh cơ. Là ai làm không thể nghi ngờ, Vân Phong cũng có thể phán đoán được đi ra, không thể nghi ngờ là Dạ Văn Ca. Trường ngự sinh tử tuyệt thế đại ma, Dạ Văn Ca. Diệp Thương Lan tức giận, tra rõ nhà ngục, thiết hạ thiên la địa vòng y muốn bắt được tập nhân. Sau cùng Dạ Vãn Ca cùng Diệp Thương Lan giao chiến, đường đường Thương Dương tổng soái, đúng là hoàn toàn không địch lại, thậm chí bị sinh tử ma đạo áp chế hoàn toàn. Diệp Thương Lan không chút kinh hoàng, suy cho cùng nơi này là Thương Đô, là Thương Dương hải tâm. Sau đó võ đế buông xuống, Thương Đô cường giả hội tụ, thậm chí ngay cả Tiên Ngô đều bị Dạ Vãn Ca hấp dẫn mà tới. Nhưng mà Dạ Vãn Ca kéo thời gian dài như vậy, tất nhiên thì ra tin xuất thủ, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Hiên Viên Uyển Nhi ra sân, phù thủy kinh thế, không người có thể địch. Lam phù thủy lộ ra một cái tín vật, Tiên Ngô chi linh hoàng sợ mơn dạng. Dù hắn từ kỷ nguyên mới bắt đầu liền đã tồn tại, đều đối với phù thủy thân phận cảm thấy kinh hãi. Thượng cổ di tộc, nhân hoàng thế gia. Tại sao thượng cổ đại tộc vẫn còn tồn tại tại thế, lại vì cái gì cả thế gian không nghe thấy? Tại sao nhân hoàng thánh nữ buông xuống Thương Dương, cũng là lấy ma tu tư thái? Chương 172. Lại sau này chương 172, lại sau này thượng cổ trung mạn đại kiếp, kỳ thực vạn linh có trốn được sinh cơ. Liên quan tới điểm này, trước tiên giải thích người viết tiểu thuyết thơ xưng danh. Đạo đức nhân hoàng thiên đế, công danh long tổ trích tinh. Đấu tôn Diêm La chiến không ngừng, tiên Phật truyền đạo không ngừng. Sử sách mấy hàng tên họ, ách đất vô số chìm thuyền. Hậu nhân hưởng lạc tiền nhân sầu, nói cái gì thịnh thế không lo. Hào kiệt vạn năm chuyện cũ, ngư tiểu một khúc hát vang. Phượng múa long phi nhanh như toa, trước mắt phong kinh sợ mưa qua. Kỳ hảo tiên cung cấm địa, thiên tiêu đoạt bảo luyện công. Cầu tiên vấn đạo lại như cần gì phải, tất có thu bởi vì kết quả. Nhân hoàng thiên đế, theo thứ tự là thiên vực thiên đỉnh cùng vàng vực nhân hoàng. Long tổ trích tinh, nhưng là hồng vực long cung cùng vũ vực trích tinh lâu. Đấu tôn Diêm La, nhưng là địa vực linh phong cùng huyền vực địa phủ. Tiên Phật là hoang vực võ tiên điện, cùng với trụ vực tam sinh tự. Võ Tiên Điện cùng Tiên Đình là đã ra sân rồi, hai người chuyển thừa đều cùng Vân Phong có liên quan. Mà Vũ Vực Trích Tinh lâu am hiểu thuật số cùng không gian chi đạo, tại đại kiếp thời kỳ cuối, tập kết thiên hạ tài nguyên, đúc thành Lâm Tiên giới. Lâm Tiên giới là một phương không đảo động tiên, trước mắt treo ở hồng vực đại dương phía trên, còn có đại trận che đậy, không người có thể biết. Phi tiên kỳ cái gọi là vạn tiên phi thăng, kỳ thực chỉ là xông vào Lâm Tiên giới nơi ở nút, dùng cái này tránh né diệt thế lại tiếp, căn bản không phải chân chính phi thăng. Mà khi đó Lâm Tiên giới đúc thành, có thể hắn dung lượng quả thực có hạn, căn bản không có khả năng dung nạp thiên hạ và linh. Khi đó nhân tộc bị mặt, đổi ý mang yêu tộc vào Lâm Tiên. Vô luận là không gian lý giải hay là thuật số tính toán, những cái này đều cùng các ngươi yêu tộc cũng không liên quan. Cho dù yêu tộc cung cấp không thiếu tài nguyên, nhưng dựa theo tỷ lệ để tính, chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Đây là Trích Tinh lâu trước đây lý do thoái thác. Yêu kiếp cung cấp tài nguyên tuyệt đối không ít, đó là rất nhiều yêu tổ di cốt chí bảo, có thể nói nếu không có yêu tộc, Lâm Tiên giới căn bản không có khả năng đúc thành. Nhưng nhân tộc đổi ý địa vực linh phong phía trên, yêu tộc đấu tôn nổi giận, muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Huyền vực địa phủ Diêm La ra tay toàn lực, lại phát hiện đấu tôn ngày bình thường lại cũng chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo, căn bản không có cùng hắn toàn lực ứng phó. Lần này đấu tôn hoàn toàn giải phóng đấu khí, cho dù dốc hết địa phủ chi lực cũng không cách nào ngăn cản với hắn. Lúc này có một đám ma tu đứng dậy, bọn hắn thu được ma tướng truyền thừa, gánh vác cứu thế sứ mệnh, ngăn lại đấu tôn, thành công đem chế phủ. Mà lúc này địa phủ cùng Trích Tinh lâu sớm đã trốn vào Lâm Tiên giới, đại kiếp phủ đầu, di thế người đã không đường tối lui. Sau đó hai ách buông xuống, ma tướng thuyết phục đấu tôn, nhất định nghĩ đến phương pháp bảo trụ yêu tộc truyền thừa. Thiên vực thiên đình đi sâu nghiên cứu vô thượng chi lực, lấy sức người ngăn cản thiên đạo kiếp nạn. Trụ vực tam sinh tự Phật chủ vì bảo đảm thương sinh, lấy mệnh bảo hộ và linh. Ma tướng vào đại uyên, lấy truyền thừa tỉnh lại hoang cổ ma đế ý chí, cầu một con đường sống. Hoang cổ ma đế thở dài, cái này một kỷ không chờ đến có thể chịu truyền thừa người, nhưng hắn tàn hồn thời gian đã không nhiều. Rơi vào đường cùng, hoang cổ ma đế thức tỉnh xuất thủ, tại đại uyên chắc bích mở ra một nơi động thiên. Đại uyên bí bí, cho dù là diệt thế đại kiếp đều không cách nào đem phá hủy, cho nên động thiên bên trong có thể bảo vệ sinh cơ. Nhưng đại uyên ma khí ngang dọc, vào động thiên thiết yếu ma ý ăn mòn. Thương Dương học giả thô sơ giản lược tìm tòi nghiên cứu, đều chịu đến điểm xấu ma bệnh lây nhiễm, huống chi là ở tại chắc bích động thiên bên trong tu sĩ. Tam sinh tử cùng nhân hoàng điện còn lại người trốn động tiên, mà võ tiên điện cùng long cung đều phân liệt, có một nửa đi theo Lâm Tiên giới mà đi. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là bọn hắn đám kia bẩn thỉu hạ người trong bóng tối thương nghị tốt, võ tiên điện cùng long cung tự trách, lưu lại chống cự đại kiếp kéo dài thời gian. Mà thiên vực thiên đỉnh tự phụ tại con đường luyện khí, lấy phương thức đặc biệt bản thân phong ấn, chờ đợi hậu nhân giải phong. Yêu tộc e ngại ma khí, lưu lại truyền thừa độn tại hoang vực, có võ tiên điện cùng Phật chủ Long Vương che chở, huyết mạch của bọn hắn mặc dù tạm thời yên lặng, lại tại thai ách ngừng phía sau khôi phục kế thừa. Mà cái khác thượng cổ thế lực điều khiển phi thuyền, tại trong thời gian sau cùng giành giật từng giây cấp tiến vào động tiên, đây cũng là cái gọi là ách đất chìm thuyền nguồn gốc. Trước đây Vân Lạc ngã vào đại uyên, Lạc Thanh Ý liền nhìn thấy mục nát phi thuyền, đó chính là thượng cổ thế lực lưu lại, là không có thể thành công tiến vào động tiên người đáng thương. Mà Thương Dương Thánh sư phụ thủy Hiên Viên Uyển Nhi, người phân liền là nhân hoàng điện Hiên Viên nhất mạch truyền nhân, trong bóng tối xuất thế giám sát thiên đạo. Hơn 7 vạn năm trước thiên địa đại kiếp vẫn không có đi qua, nhân tộc cường thịnh chống cự lại đại kiếp, thậm chí lừa dối thương thiên. Có thể nói cái này hơn 7 vạn năm, mặc dù vạn linh giống như là bình thường đang phát triển, nhưng kỳ thật còn tại trong đại kiếp. Cái này cũng là sở dĩ thiên địa hội sinh ra không vô kiếp mệnh anh hải nguyên nhân. Vân Phong đạo nguyên ma thể không vô kiếp mệnh, hắn xuất sinh, hắn tồn tại, chính là một cái kỳ điểm. Vân Phong trưởng thành cuối cùng sẽ đột phá giới hạn, cường đại đến lại lần nữa tỉnh lại tận thế đại kiếp, đây là sau này. Quay về quyển thứ 3 bên trong, phù thủy xuất thủ, cái kia một gốc từ thượng cổ sống tạm đến nay Ngô Đồng Tiên Linh nhận ra nhân hoàng thân phận, chợt thiết hạ cấm vực, chỉ lưu võ đế Diệp Thương Lan cùng Vân Lạc đám người. Phù thủy biến ảo dung mạo, hóa thành thánh sư chi thái, nhường võ đế cùng Diệp Thương Lan dùng mình. Vị này có thể bị Diệp Thương Dương tuyệt thế phù thủy, đúng là vẫn giấu kín ở bên cạnh họ, thậm chí còn được tôn là Thương Dương thánh nhân. Đám người thương lượng, phù thủy chi ý không phải muốn ngăn cản thợ săn kế hoạch, chỉ là không cho phép lại ngược đãi ma bệnh chi tử. Muốn chống cự yêu kiếp, ma tu sức mạnh ắt không thể thiếu, suy cho cùng hung thú có lẽ có thể coi nhẹ tiên đạo ngũ suy xuất thủ, có thể người bình thường tộc ai dám làm như thế? Ma tu liền dám. Ma tu tồn tại, hoặc có lẽ là Dạ Vãn Ca cùng phù thủy đám người tồn tại, bản thân chính là đối với yêu kiếp chiến trường chế ước. Chỉ cần hai bọn họ bất động, hung thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà khi yêu kiếp vẹn vẹn chỉ là đạo cảnh phía dưới chiến tranh, nhân tộc mới có một tia cơ hội chiến thắng. Liên phù thủy kiến giải, máu thú giữ dịch có thể ra chỉ yêu quái tầm thường chiến lực, cho nên nhân tộc đạo cảnh phía dưới cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Trừ phi dùng một chút thủ đoạn đặc thù, thì như ma tu, tiên mô từ thượng cổ sống sót, tất nhiên là biết được điểm này, cho nên mới nhắc nhở võ đế mở ra thợ săn kế hoạch. Lần này thương lượng sau đó, võ đế cùng Diệp Thương Lan lại không ngược đãi ma tu, mà lại phù thủy cũng truyền thụ nắm giữ ma khí kỹ xảo. Vân Phong, Lạc Thanh Y đi cùng Tiểu Hắc Ba bái nhập phù thủy môn hạ, được phong làm thợ săn thống lĩnh. Sau đó thợ săn trở thành Vân Phong dưới trướng binh sĩ, bất quá nhiều là Lạc Thanh Y cùng Tiểu Hắc tại phụ trách chỉ huy. Vân Phong danh hiệu Hắc Bảo, Lạc Thanh Y lìa danh hiệu Hắc Long, Tiểu Hắc danh hiệu Hắc Vũ. Ba trở thành Thương Dương trong quân đội thần bí danh hiệu, biến mất tại bình thường bên trong. Võ đế truyền thư cho Bạch gia chủ Bạch đại soái, mạng lớn xuất trông giữ thợ săn binh sĩ, nhớ lấy muốn đem ẩn tàng hoàn mỹ. Mà Vân Lạc hai người người có thể ung dung điều khiển ma khí, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên bị an bài vào Thương Vân biên quan nhậm chức. Đến nỗi Tiểu Hắc, người phân quá mức quỷ dị đặc biệt, liền phù thủy đều không thể giải thích nàng như vậy kỳ lạ tồn tại, cho nên chắc chắn chỉ có thể trốn ở Vân Phong tiên tàng bên trong, không thể xuất đầu lộ diện. Sau đó quyển thứ 3 hậu kỳ, Vân Phong tình cảm dần dần tìm về một chút xíu, cùng trắng theo tiên lẫn nhau sinh tình cảm. Nữ chính ra sân, vì đoạn linh tuyệt mạch, vĩnh viễn không tu luyện khả năng, đồng thời thân thể cực kỳ yếu ớt. Hai người tại Thương Vân biên quan trong khi trung điện báo, bất quá Vân Phong thất tình lục dục chỉ có một kia, cho nên mặc dù trong lòng hiểu rõ, lại không cách nào đem biểu đạt ra ngoài. Quyển thứ 3 thời kỳ cuối, Thương Dương Vân Khôn tử thần Tam Quân hội võ, thứ nhất xác lập minh chủ, thứ hai cộng hưởng thành quả nghiên cứu. Vân Khôn bí bảo bên trong, Tam Quân lấy thần thức hình chiếu kỹ thuật chiến đấu. Cho đến lúc này, Thương Dương mới phát giác, có bồi dưỡng ma tu ý nghĩ, cũng không phải chỉ có bọn hắn một. Tử thần quân binh vậy mà lấy thường thân người, chủ động tiếp nhận ma khí, thân hóa nửa ma. Có thể chế ngự bản thân liền có thể phong chức, mà mất đi bản thân thật đáng buồn người, đúng là bị nô ấn chế ngự, hóa thành cái gọi là ma nô. Tử thần tù đoạn làm người giận sôi, bọn hắn ý muốn đăng đỉnh lần này hội võ, nhưng mà lại bại vào Vân Khôn Thương Dương chi thủ. Tử thần quá mức khinh thường, chia binh hai đường thẳng đến Thương Dương Vân Khôn. Mà lười biếng ngạo mạn Vân Khôn, lần thứ nhất ở trước mặt người đời triển lộ răng nanh. Nhất là Vân Thiên Cung giao dịch mực nhan tứ đại gia tộc, cùng với Vân Long Vương hậu nhân Vân Thị Long tộc, bọn hắn đối với cái gọi là đạo ý vận dụng siêu việt Thương Dương tử thần ít nhất mấy vạn năm cấp độ, dĩ xảo lực hủy diệt tử thần ma quân. Mà Thương Dương cái này liền bản là có chút không địch lại, đột nhiên một đám hắc bảo che lớp người gia nhập vào chiến trường, quét ngang tử thần. Vân Phong khi đó tu vi du thiên viên mãn, hơn nữa có thể chính mình vận dụng mảy may ma huy, trí thuần ma khí phía dưới, tử thần ma quân sức mạnh mất hết, bị nghiền ép dẫn đến thất bại. Sau đó chuyện lúng túng phát sinh, ma hồn cảm thấy tử thần kỹ thuật có chút ý tứ, đồng thời tại phương này bí bảo bên trong không gian cảm giác được kỳ diệu của mình. Sau đó ma hồn hiện thân, theo cảm ứng, đem đã từng bị phong ấn rất nhiều ma khí thu sạch hồi thể nội. Nguyên lai cái này một đồ quyển là đã từng mặc ra dùng để phong cấm ma hóa Vân Phong bí bảo, mà giờ khắc này sức mạnh toàn bộ bị ma hồn thu hồi. Bí bảo năng lượng chưa tới, không gian sụp đổ, tất cả mọi người thần thức bay về chỗ cũ. Mặc ra Bạch Mi lão tổ buông xuống, một mực chắc chắn là Thương Dương có tuyệt thế yêu nghiệt, lực lượng phá vỡ bí bảo không gian, cho nên mà lần này lãnh tụ liền nhường cho Thương Dương. Sau đó tất cả thương nghị hoàn tất, Vân Phong thợ săn lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối, Thương Dương quân binh như thế nào đều đoán không ra đám kia thân phận của Hắc Bảo. Mà Tử Thần Đế Tiên nổi giận, hô to thùng cơm, muốn ma quân lại vào đại viện tiếp lễ rửa tội, dù là mất đi bản thân cũng không sao. Đến nỗi Vân Côn, những thế gia khác không hiểu ra sao, vẹn vẹn có Mặc Gia trong lòng hiểu rõ. Bạch Mi lão tổ, Sơn Hà quyển bên trong sức mạnh toàn bộ bị lấy đi rồi. Như vậy, cần phải liền có thể xác định đi. Ừ, đứa bé kia, hắn trở lại rồi. Quyển thứ 3 xong, quyển kế tiếp chính là yêu tiếp phủ xuống. Tam quân hội võ bên trong còn điền không ít hố, như là tự cuốn bên trong đại trưởng lão quyết sách, Vân Phong bị đưa vào cấm địa về sau, Mặc Gia tổng quản chi tử Mặc Hiên đổi tên Mặc Vân Hiên, trở thành Mặc Thừa Thiên chi tử. Sau đó Mặc Thừa Thiên vợ chồng lại dục có một trai một gái, thiên phú đều là không gì sánh được khoa trường, nữ nhi thể chất vì vô cấu tiên thể, là trước mắt xuất hiện cái thứ hai tiên thể. Cũng không phải là vận khí tốt, chỉ là Vân Phong mặc dù là đạo nguyên ma thể, nhưng dù sao cũng là không vô kiếp mệnh, đây là rất hai ách mệnh cách. Như vậy Mặc Thừa Thiên sau đó hài tử, kỳ mệnh ô vương nhất định là rất vô thượng, như vậy mới phù hợp thiên đạo quy củ. Mà sau cùng cũng sẽ cho một cái tương đối rõ ràng manh mối, chỉ hướng Dạ Vãn Ca thần thế. Bên này liền nói thẳng, Dạ Vãn Ca là Mặc gia cựu trưởng lão Mặc Lăng tôn tử. Tự quân chúng cũng có nâng lên, Mặc Lăng chi tử lưu luyến ma tu, hai người kết hợp sinh con, sau cùng hai người đều bị lấy ma chi người tru sát, mà hai tử lại không biết tung tích. Lúc đó Dạ Vãn Ca bị để tại Vân Khôn một nơi cấm địa bên trong, phía sau Tử Linh Thi nuôi dưỡng lớn lên. Phu thủy xuất thế, khắp nơi tìm cấm địa, nỗ lực xem phải chăng có thượng cổ kỳ nguyên di tộc. Khi đó phát hiện Dạ Vãn Ca, kỳ trường lâu chịu cấm địa ma khí ẩn dưỡng, đồng thời thành công sống tiếp được, ma đạo thiên phú tương đối đáng sợ, thế là phù thủy vì đó lấy tên, cũng thu chi làm đồ đệ. Đến nơi đây tế cương liền kết thúc, ngày mai ngày cuối cùng, bà còn lại đại cương một hơi công bố, sau cùng lặp lại một lần thông cáo, sách mới Sơn Hà Đạp Kiếm đi mở ở cột lên điểm cột tiền kỳ truyền thống Đông Huyễn, trung hậu kỳ sụp đổ chuyển tận thế thể loại, nhân vật chính là lưng đeo đại kiếm lớn tuổi thanh niên, tự nhận là cần phải có chút tân ia, tiêu say tháng này đấy quý canh, ta sẽ ở sau cùng bà tiêu say đại cương tả minh bạch, miễn cho các bạn đọc nhìn gà mờ này. Văn biệt khuất. Tương lai tiêu say sẽ thiết lập lại, bởi vì quyển này đối với kịch bản tiết tấu trưởng khống và xử lý không quá đi, vì lẽ đó sau đó làm lại quy mô sẽ khá đại. Cũng chính bởi vì như thế, vì lẽ đó tiêu say đại cương công bố ra cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Kèm theo nhắc lên, sách mới tạm thời chỉ ủn tơ loạt chương mở đầu, qua mấy ngày chuẩn bị vạn toàn lại mở càng, quyển này tốc độ đổi mới tương đối nhanh. Sơ kỳ canh 2, ký kết lên khung sau đó sẽ càng nhiều. Chương 173. Kết thúc liêu chương 173, kết thúc liêu từ yêu kiếp bắt đầu chỉ có thô sơ giản lược đại cương. Yêu kiếp mở ra, hung thú đánh tới. Hung thú có thể lấy tự thân tinh huyết ban cho yêu tộc huyết mạch chi lực, loại này tăng phúc tương đương với nhân tộc ma tu. Ma tu chống cự không nổi ma khí ăn mòn, tâm trí liền sẽ mất diện, mà hung huyết yêu thú cũng là như thế. Giới sơn phía trước, nhân tộc xây lên tiếp thiên cự thành. Vân Phong đám người đến chiến trường, lấy thiên công quyển chi thức khai sáng trọng khí liên nổ. Hung huyết yêu thú ra sân, có Vân Phong đám người ngăn cản. Ma yêu kiếp bên trong, Văn Long ti mệnh tử Mạc Xích Vô Tà đám người toàn bộ đăng tràng. Xích Vô Tà thể chất có thể cướp đoạt dung hợp huyết mạch, cái này cũng bao gồm hung thú hung huyết, cho nên có thể nói yêu tộc tuyệt đối khắc tinh. Lúc trước Hoang Thôn Thần Côn dự đoán, Xích Vô Tà chính là yêu kiếp ứng kiếp người, liền ở đây thể hiện. Bất quá Xích Vô Tà là từ địa vực nhảy qua biên giới mà đến, cùng Vân Phong cách biệt rất xa, cho nên hai người vẫn chưa gặp nhau. Đến nỗi Vân Long Ti mệnh tử Mặc, bởi vì yêu tộc chiến lực đều đã phân bố, bọn hắn tất cả phụ trách một phiến khu vực, mặc dù cùng Vân Lạc lẫn nhau biết tồn tại, nhưng lại hoàn mỹ tụ hợp. Nhân tộc mặc dù tổng thể thực lực không bằng, nhưng thắng ở có Vân Phong Vân Long tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, hung thú đại quân căn bản không công phá được tiếp thiên trưởng thành. Nửa quân sau đó, chiến cuộc thay đổi bất ngờ. Phía trước từng có giải thích rõ, Phong Thiên trận Phong Thiên tuyệt địa, không chỉ có cắt đứt yêu tộc cùng nhân tộc cương vực, cũng đem hồng vực phân hai nửa. Hung thú mở ra lối riêng, nhường tinh anh nhất số ít yêu tộc từ hồng vực quanh co vào hoang vực, phá hủy nhân tộc phía sau. Nhân tộc đạo cảnh phía dưới lực lượng nòng cốt đều ở tiền tuyến, mà yêu tộc mượn nhờ một cái nào đó hung thú ẩn nấp chi năng, vẫn chưa bị đạo cảnh cường giả phát giác. Thiên địa hai vực bạo loạn. Khi đó Vân Phong đã thu hồi tình cảm, tâm hắn có cảm giác, không quan tâm phi nhanh xông về thiên vực. Kế tiếp là đột điểm. Quỷ U tự kiềm chế mà trộm đến thượng cổ băng hoàng di chứng, thôi hóa phục sinh sau đó lấy hung thú chi thuật khống hồn, nhường vì đó sử dụng. Băng hoàng mang theo hồn bình, thu thập nhân tộc hồn phách, nhất là thể chất đặc biệt người. Nhân tộc tồn tại càng là đặc biệt, hồn phách thì càng mỹ vị. Quỷ U nói như vậy, đương nhiên hắn còn có mặt khác nhất trọng ý nghĩ, chính là mượn nhờ ngàn vạn đoan hồn phá vỡ phong cấm đại trận, triệt để giải phóng yêu tộc. Bạch Y Tiên thể chất không thể nghi ngờ đặc thù đi nữa bất quá, cho nên băng hoàng không thể nào bỏ lỡ. Vân Phong trở về, Bạch Y Tiên tốt. Bạch gia đạo cảnh không người muốn ý bước lên tiên đạo ngũ suy cấm chế xuất thủ, Bạch Y Tiên thân phận lại như thế nào tôn quý, dù sao cũng là một không cách nào tu luyện phế nhân, chết liền chết rồi. Nếu như đạo cảnh hao tổn, chờ đại trận bài trừ, yêu kiếp người nào ngăn cản? Những cái kia dung mục nát lão cẩu nói như thế. Vân Phong tuyệt vọng. Nếu như tình cảm là như vậy đau thấu tim gan tồn tại, ta muốn nó thì có ích lợi gì? Ma đế truyền thừa thức tỉnh, hai đại ma đạo bị Vân Phong thu nạp. Đạo nguyên ma thể, nhất cảnh một ma đạo. Ma Vân Phong song hồn, nhất cảnh song hồn hai ma đạo. Giờ khắc này Vân Phong chân chính nắm giữ ma khí, cho dù không cần ma hóa cũng có thể ngự sử ma khí. Song hồn quy nhất, chỗ có tình cảm tất cả đều thu hồi, nhưng Vân Phong đáy lòng thật là thâm trầm nhất tuyệt vọng cùng nổi giận. Khi hắn có cái gọi là suy nghĩ, thấy rõ bốn phía tất cả, hắn lại cảm giác được nhân tộc đủ loại đều là tràn ngập không hài hòa. Tông môn gia tộc, một lòng tu luyện, từng bước một tu luyện, từng bước một leo lên, nhưng mà lại không biết mình truy đuổi là cái gì. Cái gọi là tu hành, chẳng lẽ không phải nghịch thiên mà đi sao? Tại sao từng cái mục nát thối cầu e ngại lấy tiên đạo ngũ suy, thậm chí ngay cả yêu tộc ở tại dưới mí mắt giết chóc hậu nhân, cũng có thể khoanh tay đứng nhìn thờ ơ? Ma đến cùng sai cái gì? Không có người nào là sinh ra đáng chết, vô tâm thế giới, trống rỗng, hủ hỏng, mà người tự do thường thường bị mang theo tiếng xấu, người sai đến tột cùng là ai? Thanh niên tóc trắng ôm trong ngực nữ tử băng lãnh thi thể, từng bước chậm rãi tiến lên, giống như là không có điểm kết thúc đồng dạng. Thậm chí chân hắn đạp hư không vượt qua đại uyên, đương nhiên một màn này không người nhìn thấy. Phía sau gặp tập kích tin tức truyền đến, trường thành hỗn loạn, chiến ý cao vút trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng. Vô số tướng sĩ hồi tưởng nhìn quanh, khát vọng về nhà, cầu nguyện để ý người bình an, thậm chí có người bắt đầu lâm trận bỏ chạy. Đương nhiên, bọn hắn trốn không thoát. Tinh anh đám yêu tộc từ trường thành khác một bên đánh tới, hung thú mọi mặt phản công, giáp công phía dưới, trường thành luôn hãm. Thanh niên tóc trắng trong miệng không ngừng thì thào, trong lòng của hắn chỉ không có lời giải cùng cực kỳ bi ai, cước bộ của hắn rất chậm, mà phương hướng trực chỉ trường thành. Băng Hoàng quay về yêu tộc, đem hồn bình giao cho Quỷ U, bất quá Bạch Tí tiên hồn phách lại bị nàng lưu lại, nàng có tư tâm. Như vậy tinh khiết hồn phách, nếu như ta lấy niết bản chi pháp tái tạo, có thể phá giải Quỷ U cấm hồn chi thuật. Băng Hoàng như thế nghĩ thầm. Quỷ U không biết, hắn cách đại trận nghe thấy được nhân tộc rú thảm, không thể kịp được. Hồn phách trùng kích vào, phong tiên đại trận bị phá trừ, Quỷ U buông xuống. Nhân tộc không địch lại, đang lúc tuyệt vọng thiên khung như mực, Quỷ U huyết nguyệt lại đến. Vân Phong nhiệt thân, ma cảnh tiên tàng mở ra hoàn toàn, ngàn vạn ma hóa thanh tức phô thiên cái địa đánh tới. Nhân tộc kinh hoàng, nguyên lai tưởng rằng đó là yêu tộc tuyệt sát thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ, cái này lại là nhân tộc viện binh. Thanh niên ôm thi độc hành, mà không biểu tình, một người diệt tộc. Trường thanh phía trên, Vân Phong không hề động một chút nào, chu sát băng hoàng, chôn vùi quỷ u tàn hồn vào băng hoàng chi thể, trốn ở trong phế tích gì muốn mượn niết bàn chi thuật chủ sinh. Lúc này phù thủy dạ vãn ca đám người mới đến chiến trường, nguyên lai đại huyền cùng cổ chiến trường bạo loạn, chân ma có đại động tác, cho nên hai người lúc trước hoàn mỹ chạy đến. Nhưng đến thời điểm đã không kịp rồi. Tứ đại hung thú hiện thân, đồng thời toàn thân lượn lờ ma uy, hung thú cùng chân ma đã đạt thành cộng sinh. Bốn đạo hung ma thần thông đánh tới, bất ngờ không đề phòng, Vân Phong cùng trong ngực thi thể cùng nhau trừ khử. Bên trên bầu trời bắt đầu rơi xuống huyết vũ, thiên địa túc sát, một mảnh vẻ bị thương. Không người nhìn thấy, trong huyết vũ rơi xuống hai giọt kim quang tươi sáng huyết dịch. Đó là cựu tiêu chân huyết. Truyền thụ Vân Phong vạn tượng diễn hư người, thiên quyết chí tôn cựu tiêu, bị khốn tại tịch hư bên trong. Tịch hư cùng thủy giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, cho nên khi hắn lại lần nữa xem Vân Phong tình huống lúc, đã là yêu kiếp mặt lộ. Chân huyết tung xuống, đột phá tịch hư cùng thủy giới song trọng chí cao cấm chế, vẹn vẹn hai giọt, trả giá đắt cũng là cực lớn. Cái kia đầy đặn huyết ý thấm vào Vân Phong hồn phách, mà đổi thành một giọt khá nhỏ huyết dịch, nhỏ xuống tại băng hoàng niết bàn chi noãn bên trên. Quỷ U cùng băng hoàng tàn hồn chôn bụi, mà Bạch Y tiên hồn phách cùng băng hoàng niết bàn chi noãn dung hợp, có thể tá thể niết bàn trọng sinh. Mà cái kia thấm vào Vân Phong huyết dịch quán xuyên đại địa, đem hắn dẫn tới mặt sau thế giới. Tứ đại hung ma thần thông phá hủy trường thành, bên dưới phế tích, không người chú ý tới, có một cái băng chứng đang ngưng tụ sinh cơ. Cũng không người phát giác, có một nhỏ bé địa động, quán xuyên trái phải hai thế giới. Vì lẽ đó thế giới này vốn là có bên trên bắt vực cùng phía dưới bắt vực, ma đế truyền thừa cái gọi là 16 hoàn cảnh chính là bởi vậy mà tới. Trên dưới hai vực lấy giới duyên kết nối, cũng chính là bây giờ cái gọi là đại duyên. Hoang cổ đại kiếp, giới duyên khép kín, trên dưới hai vực sẽ bị chia cắt. Khi đó ma đế vì thiên hạ quân, sao có thể dung nhẫn này chuyện phát sinh? Ma đế lấy sức một mình chống ra giới duyên, không cho phép giới duyên khép kín, ma tướng thì đi chống lại hoang cổ đại kiếp. Cuối cùng ma đế ma tướng đều chết, vạn linh chống nổi hoang cổ đại kiếp. Hoang cổ đại kiếp thời không ở giữa rối loạn, thiên địa lật úp sụp đổ, liền thẳng đại nguyên đều bị bóp méo. Nay thượng cổ đại kiếp thời điểm bốn vực chôn vùi luân hãm, lúc này mới diễn hóa thành như hôm nay mặt đất bạo. Vân Phong ở dưới bắt vực thức tỉnh, nơi này yêu tộc cùng nhân tộc hài hòa ở chung, nhưng vẫn có đối với ma tu thành kiến. Bất quá phía dưới Bát Vực đã khai quật đến hoang cổ lịch sử, một số người biết được ma đế vĩ đại, không quen nhìn cái này không có tâm thời đại, cho nên mới bắt đầu biến đổi. Vân Phong gián tiếp gia nhập vào biến đổi, rất nhiều năm sau khi được từ đại huyền quay về bên trên tam giới. Khi đó hoang vực luôn hãm, nhân tộc cả thế gian chi lực chống lại tứ đại hung ma. Vân Phong gia nhập vào chiến trường, dễ dàng ngược sát hung ma, kinh hại thế gian. Yêu kiếp kết thúc, ma kiếp lại nổi lên, mà Vân Phong hậu kỳ cùng Văn Long Ti mệnh ở trên tám giới biến pháp, thay đổi thời đại. Biến pháp đồng thời tìm kiếm thế giới chi bí, nghiên cứu chân ma cùng đại kiếp sinh ra. Sau cùng phát giác, cái gọi là chân ma, căn bản cũng không phải là đơn thuần là ma sản phẩm. Tu sĩ đạo cảnh cảnh giới, hỏi, chữa khắc nói, minh tâm, bị ngạ. Tu tiên giả, tu tâm. Tiên đạo chi tâm cần chân thành thuần túy, mà tu sĩ tại minh tâm cảnh giới kinh lịch tâm kiếp, chỉ có vượt qua tâm kiếp mới có thể bình yên tu luyện. Nhưng mà bọn hắn vượt qua phương thức phần lớn là vứt bỏ hoặc trốn tránh, căn bản không có đem tâm ma chạm trừ. Từng cái mục nát hàng người, bọn hắn ô chọc tâm ý chạy xuôi tại thiên đạo bên trong, dự dục ra cái gọi là chân ma. Mà tiên đạo vốn vô tình, bị những cái này vứt bỏ ý niệm tà ác ô nhiễm, chợt có diệt thế tình cảm, đây cũng là kỷ nguyên đại kiếp lai lịch. Tiêu Túy hậu kỳ chính là Vân Phong biến pháp, quá trình bên trong Vân Phong tìm được Bạch Tí Tiên, cuối cùng là cùng đi tới. Trong nội dung cốt truyện nguyên bản còn có hai đội phi thăng giả, là tân tác nhân vật chính. Vân Phong lấy bạn tượng chiêu tích giám sát thiên ý, nhưng mà vô luận như thế nào biến pháp, bọn hắn đều không thể trì hoãn kỷ nguyên đại kiếp đến. Cuối cùng bọn hắn từ yêu tộc truyền thừa trong trí nhớ biết được, thượng cổ có một đám bẩn thỉu hạ người sống sót. Vạn tiên phi thăng kỳ thực là bọn hắn đã trốn vào lâm tiên giới. Vân Phong trưởng thương quán nguyện, lâm tiên giới rơi xuống, khai chiến. Tiếp đó ma kiếp bộc phát, kỷ nguyên trung mặt như cũ đến. Sau cùng Vân Phong xử lý xong chân ma, thanh trừ thiên đạo ô trọng, đề phòng thiên đạo sụp đổ, dẫn đội phi thăng tiên giới. Sau đó tiên giới kịch bản chủ yếu là ngày mai đàm luận, chủ tuyến hay là chu sát tân tắc bên trong cái gọi là dưỡng cổ người. Mà Vân Phong lấy tiêu giao tiên thân phận khai sáng tiêu giao các tiểu lâu ở vào cự quy trên lưng, tại mênh mông trong tiên giới tùy tính di động. Lại vì phía sau làm chôn hố, kết thúc bung hoa. Đến nỗi tịch hư cửu tiêu, còn có điều gọi là thiên quyết, cái này lại muốn phía sau tác phẩm mới có thể hoàn toàn ra sân. Sau cùng lập lại một lần nữa thông cáo đi. Sách mới Sơn Hà Đạp Kiếm đi mở ở cột lên điểm cột tiền kỳ truyền thống Đông Huyễn, trung hậu kỳ sụp đổ chuyển tận thế thể loại, nhân vật chính là lưng meo đại kiếm lớn tuổi thanh niên, tự nhận là cần phải có chút tân ý à, tiêu say tháng này đấy quý canh, ta sẽ ở sau cùng bả tiêu say đại cương tả minh bạch, miễn cho các bạn đọc nhìn gà mở này văn biệt quất. Tương lai tiêu say sẽ thiết lập lại, bởi vì quyển này đối với kịch bản tiết tấu trưởng khống và xử lý không quá đi, vì lẽ đó sau đó làm lại quy mô sẽ khá đại. Cũng chính bởi vì như thế, vì lẽ đó tiêu say đại cương công bố ra cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Kèm theo nhắc lên, sách mới tạm thời chỉ ủ tờ loạt chương mở đầu, qua mấy ngày chuẩn bị vạn toàn lại mở càng, quyển này tốc độ đổi mới tương đối nhanh. Sơ kỳ canh 2, ký kết lên khung sau đó sẽ càng nhiều,